là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ chỉ có một cây dại, giờ sơn tra hay còn gọi là táo mèo đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo ở vùng cao Yên Bái. Đặc biệt mấy năm gần đây khi mà giá sơn tra lên cao và đề án phát triển cây sơn tra được tỉnh Yên Bái đưa vào thực hiện, diện tích cây sơn tra tăng nhanh, năng suất cao hơn thì lại xuất hiện nỗi lo giá sơn tra bắt đầu xuống thấp hơn so với mọi năm. Vậy hướng đi nào để phát triển bền vững cây sơn tra đang là vấn đề được đặt ra và rất cần sự vào cuộc của chính quyền và các ngành chức năng. Trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để đề cập đến vấn đề này. Tiếp đó phóng viên chương trình có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở nguồn ngân sách trung ương giao và cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương, năm 2019, tỉnh Yên Bái dự kiến giao vốn cho các công trình dự án là trên 3.170 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là hơn 1.300 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là trên 1.200 tỷ đồng, và nguồn vốn sự nghiệp là trên 605 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ ưu tiên cho các dự án công trình trọng điểm của tỉnh và các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn như dự án đường giao thông nông thôn, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Ngoài ra, sẽ ưu tiên để khởi công mới 21 công trình quan trọng, cấp thiết có tác động đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Trong năm 2018, trên địa bàn huyện Văn Chấn đã có 1.500 lượt hộ nghèo được vay vốn đầu tư mua máy móc, công cụ lao động, cây con giống phục vụ cho sản xuất phát triển kinh tế, với tổng nguồn vốn gần 62 tỷ đồng. Mỗi hộ nghèo được vay từ 30 đến 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Hiện nay, tổng dư nợ nguồn vốn vay theo chương trình hộ nghèo là trên 233 tỷ đồng. Các hộ nghèo được vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội hoặc từ các chương trình dự án hỗ trợ giảm nghèo đã tập trung phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, giúp huyện Văn Chấn giảm được hơn 2.100 hộ nghèo trong năm 2018.
Kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 vừa thông qua nghị quyết về sắp xếp lại các thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn 6 huyện và thành phố Yên Bái. Theo đó, trên cơ sở rà soát lại những thôn bản, tổ dân phố theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, toàn tỉnh sẽ sắp xếp còn 1.103 thôn bản tổ dân phố, giảm 913 thôn bản tổ dân phố. Việc sắp xếp thôn bản tổ dân phố không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, giảm chi phí từ nguồn ngân sách mà còn nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã và hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội ở các thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, 15 năm qua việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở các địa phương được gắn với vận động xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương.
Nhiều năm qua, không quản ngại khó khăn, các hội viên Hội nông dân xã An Bình, huyện Vân Yên đã thành lập tổ tự quản về an toàn giao thông và cử người trực gác tại các điểm giao cắt giữa đường bộ dân sinh và đường sắt không có gác chắn, đèn tín hiệu cảnh báo trong các khung giờ cao điểm. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân không vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, vi phạm hành lang đường sắt. Nhờ đó, tình hình giao thông đã được kiểm soát. Anh Nguyễn Văn Tình, hội viên Hội nông dân xã An Bình, huyện Văn Yên chia sẻ.
Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với hội nông dân, với lại nhà trường và cũng thường xuyên để đảm bảo cho an toàn giao thông đường sắt. Các cháu có cái nút giao dân sinh đi qua là thường xuyên là nhắc nhở các cháu là đi lại quan sát kỹ trước khi di chuyển qua đường sắt để đảm bảo an toàn giao thông.
Được nhân dân trong thôn tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, ông Đặng Quang Thành, thôn Tiên Phong, xã Đà, huyện Yên Bình luôn tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế từ trồng bưởi, khả lĩnh và chăn nuôi. Gương mẫu đi đầu, nhiều năm qua ông Thành đã chuyển đổi diện tích đất vườn tạp sang trồng bưởi khả lĩnh và tận dụng diện tích đất dưới tán để nuôi gà thả vườn. Mỗi năm thu được trên 150 triệu đồng. Ông Đặng Quang Thành, thôn Tiên Phong, xã Đà, huyện Yên Bình nói.
Thì trên địa bàn thôn Tiên Phong của chúng tôi đấy là đã thành lập được 7 xóm tự quản. Thế và đảng viên trong chi bộ, chúng tôi phân công ra là phụ trách các cái xóm tự quản đó. Và lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân cũng như tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Thế và trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội thì những kinh nghiệm hay trong việc phát triển kinh tế thì trong xóm tự quản để xây dựng cái tình đoàn kết từ các xóm đến thôn và thật sự là thực hiện cái dân chủ hóa ở nông thôn.
Hiện 100% thôn bản tổ dân phố trong tỉnh duy trì thực hiện hương ước quy ước, 65% tổ dân phố thôn bản đạt tiêu chuẩn văn hóa, 82% cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa, 75% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Những năm qua, Sở Tư pháp đã phối hợp với các huyện, thành phố tăng cường rà soát, chỉ đạo hướng dẫn các xã, phường, thị trấn xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước quy ước, bãi bỏ những hương ước quy ước không còn phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế ở địa phương. Nhiều xã thành lập tổ tự quản thu gom rác thải, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm thủ tục trong việc cưới việc tang, chủ động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết tự quản, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ông Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp Yên Bái cho biết.
Có thể nói là hương ước, quy ước đã góp phần vào cái việc thực hiện các cái chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Hương ước, quy ước cũng đã góp phần vào việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân, các thôn, làng, tổ dân phố. Không còn cái tình trạng người dân vứt rác bừa bãi ra nơi công cộng cũng như là đường phố, ngõ xóm. Hương ước quy ước thì cũng đã làm giảm các cái hủ tục lạc hậu trong việc tổ chức cưới hỏi ma chay ở một số thôn làng tổ dân phố được thực hiện theo cái nếp sống văn hóa, không sử dụng thuốc lá hoặc là ăn uống linh đình gây cái lãng phí. Có thể nói là hương ước quy ước là một cái phương tiện rất là tốt trong cái việc mà chúng ta phát huy quyền tự do dân chủ ở cơ sở, động viên nhân dân thực hiện tốt cái nghĩa vụ cũng như là bảo vệ cái quyền lợi của mình, tạo ra một cái môi trường xã hội văn minh, lành mạnh, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
Mới đây, Sở Tư pháp đã bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước quy ước cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đang tăng cường công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng, đồng thời gắn việc xây dựng và thực hiện hương ước quy ước với các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 310 vụ phạm pháp hình sự, giảm so với năm 2017. Tuy nhiên, nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm trên 59%, tội phạm xâm phạm tính mạng sức khỏe con người chiếm trên 18%, tội phạm giết người chiếm gần 4%. Qua công tác đấu tranh, lực lượng công an đã làm rõ 287 vụ với 473 đối tượng, tỷ lệ điều tra khám phá đạt hơn 92%. Quá trình lập án, điều tra xử lý tội phạm luôn được lực lượng công an thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ chỉ là một cây dại, giờ sơn tra hay còn gọi là táo mèo đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo ở vùng cao Yên Bái. Đặc biệt mấy năm gần đây, khi mà giá sơn tra lên cao và đề án phát triển cây sơn tra được tỉnh Yên Bái đưa vào thực hiện, đưa diện tích cây sơn tra tăng nhanh, năng suất cao hơn, thì lại xuất hiện nỗi lo giá sơn tra bắt đầu xuống thấp hơn so với mọi năm. Vậy hướng đi nào để phát triển bền vững cây sơn tra đang là vấn đề được đặt ra và rất cần sự vào cuộc của chính quyền và các ngành chức năng? Phản ánh của phóng viên thời sự.
Gia đình ông Sùng A Sào ở bản Hú Chù Lành, xã Lào Chải, huyện Mù Căng Chải đã mạnh dạn đưa cây sơn tra vào trồng tập trung hơn 3 năm nay. Với diện tích hơn 7 hecta, năm nay gia đình ông Sào thu về hơn 30 tấn quả, bán tại vườn với giá từ 6 đến 7.000 đồng 1 kg. Gia đình ông cũng có thu nhập trên 200 triệu đồng. Để có những vụ sơn tra bội thu, theo ông Sào cũng cần phải tuyển chọn được những giống chất lượng và chăm sóc tích cực sau khi thu hái xong. Ông Sùng A Sào, bản Hú Chù Lành, xã Lào Chải, huyện Mù Căng Chải vui vẻ nói.
Mấy năm trước thì cũng cứ đến mùa vụ mà cứu đói thì là vay nhà nước rất là nhiều. Thế mấy năm gần đây thì gần như là có cái táo thì bắt đầu đến mùa đói là không phải đi vay nữa. Đấy, chính vì thế đời sống nhân dân người ta nâng lên rất nhiều. Con cái học hành thì cũng tiến bộ và cũng có tiền đi học hành.
Từ năm 2015 đến nay, nhờ có đề án cây sơn tra, người dân được hỗ trợ về cây giống, kỹ thuật trồng và chăm sóc bảo vệ sơn tra nên hiệu quả kinh tế của loại cây này ở xã Lào Chải ngày một nâng cao. Nên người dân đã chuyển đổi từ thâm canh nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa. Anh L. A. Báo, trưởng bản Chống Khua, xã Lào Chải, huyện Mù Căng Chải nói.
Người dân thì bắt đầu biết chăm sóc rồi là trồng, rồi là ươm giống. Và cho đến giờ nay thì hầu hết các hộ ở trong bản thì hộ nào cũng có một mảnh táo tương đối là nhiều, và đến bây giờ thì đời sống của người dân thì cũng ổn định rồi.
Cũng như xã Lao Chải, nhiều địa phương của hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải mấy năm gần đây, cây sơn tra đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, trong năm 2018 này, sơn tra được mùa. Giá bán tại vườn ở Lao Chải chỉ từ 5 đến 7.000 đồng 1 kg. Có những lúc rộ chỉ bán được 2.000 đồng 1 kg. Nếu mang ra thị trấn cách nhà hàng chục km, cũng chỉ bán được 10 đến 15.000 đồng 1 kg. Nên thu nhập không cao. Anh L. A. Thủ, bản Trứng Khua, xã Lao Chải, tâm sự. Năm nay sơn tra xuống thấp lắm, nhà mình bán tại vườn chỉ được có 5.000 đồng 1 kg thôi à. Mình mong sao nhà nước quan tâm để bán sơn tra giá cao hơn, người dân yên tâm trồng chăm sóc. Thực tế những năm qua, khâu tiêu thụ sơn tra hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái, nên giá thành không ổn định, lúc cao lúc lại xuống thấp, khiến người dân phải chịu thiệt thòi. Thị trường tiêu thụ sơn tra không ổn định dẫn đến tình trạng người dân bị ép giá. Giá 1 kg sơn tra bà con thu hái bán chỉ bằng 1/3 giá thị trường. Chính vì vậy nguy cơ trong những năm tới, việc giá thu mua sơn tra nhiều khả năng sẽ xuống thấp. Ông Nguyễn Tư Khoa, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải trao đổi khi lúc đầu mới thực hiện đề án như sau.
Ban đầu như thế thì là nhân dân ấy là cũng chưa tích cực thực hiện, bởi vì là cái rừng phòng hộ thì là bà con là chưa hiểu. Khi mà thực hiện cái đề án cây sơn tra thì là coi như là chúng tôi đã tập trung chỉ đạo để tổ chức thực hiện để xây dựng thành những cái khu sản xuất tập trung. Thế nên là trong cái quá trình tổ chức thực hiện thì đã tuyên truyền vận động bà con cũng tích cực tham gia. Đấy, với cái phương pháp ấy thì là chúng tôi là tuyển chọn lấy những cái hạt giống là từ những cái cây trội mà được tỉnh công nhận. Đấy, thì lấy về và tổ chức gieo ươm tại các vườn ươm của ban quản lý để cung cấp cái cây giống đảm bảo chất lượng cho nhân dân trồng rừng.
Hiện nay huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu mới chỉ đầu tư cho công tác quy hoạch trồng, mở rộng diện tích sơn tra. Việc quan tâm mời gọi các nhà đầu tư, xây dựng các nhà máy chế biến sản phẩm hay tạo chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm cho người trồng sơn tra vùng cao chưa có và chưa thực sự rõ nét. Ngay tại huyện vùng cao Mù Cang Chải, sau nhiều năm mời gọi đầu tư, đến nay vẫn chưa có một cơ sở chế biến nào từ quả sơn tra để bao tiêu sản phẩm cho nhân dân. Để cây sơn tra phát triển, rất cần tỉnh Yên Bái cũng như hai địa phương này đẩy mạnh công tác mời gọi các nhà đầu tư có tiềm năng vào xây dựng nhà máy chế biến sâu quả sơn tra tại địa bàn. Trước mắt cần tiếp tục tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân về hiệu quả của cây sơn tra, bởi trồng sơn tra không chỉ góp phần bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ môi trường sinh thái mà đó còn là một ngành kinh tế, một nguồn thu ổn định lâu dài. Chị Hằng Thị Dông, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu cho biết.
Chúng tôi cũng muốn rằng là để cho cái cây sơn tra, quả sơn tra của chúng tôi thành là một sản phẩm, hoặc là có một cái, ví dụ như là có một cái công ty hay là một nhà máy nào đó để thu mua, chế biến thành sản phẩm thì ngay tại địa phương thì là nhân dân chúng tôi cũng sẽ yên tâm hơn.
Là địa phương có diện tích sơn tra lớn nhất tỉnh, ông Giàng A Thảo, bí thư huyện ủy Trạm Tấu nói.
Như hiện tại bây giờ thì chúng ta chỉ làm bán trên thị trường dạng như là bán tiểu ngạch thủ công thôi, không có cái doanh nghiệp nào ta đứng ra theo tiêu thụ tiêu bao sản phẩm. Thế cho nên là vì cái thế mà thì bán lan tràn này nhưng mà cũng không được tốt như ở các cái tỉnh. Đề nghị là cơ quan nhà nước hay là tỉnh hay là các cái doanh nghiệp là phải giới thiệu cho một số cái sản phẩm này để người ta thu mua tận gốc và ta có sự chế biến cụ thể như ở các cái tỉnh Sơn La, Bắc Yên này thì nó mới có hiệu quả tốt hơn.
Với vai trò là cơ quan chủ lực, ngành nông nghiệp Yên Bái tiếp tục nghiên cứu và có những đề xuất kiến nghị kịp thời với tỉnh và ngành chức năng về cơ chế chính sách hỗ trợ cho phù hợp với thực tế người dân, đồng thời có chính sách tích cực hơn trong mời gọi thu hút đầu tư liên doanh, liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm cho nhân dân. Có như vậy mới phát huy hiệu quả giá trị cây sơn tra. Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái trao đổi về vấn đề này như sau.
Tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện đồng bộ các cái giải pháp như sau. Là xây dựng các chính sách đặc thù, tạo cái môi trường thuận lợi để thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao cái chuỗi giá trị sơn tra tại tỉnh Yên Bái. Tỉnh đã có chủ trương là sẽ mời gọi, tạo điều kiện và thu hút các nhà đầu tư vào chế biến sâu quả sơn tra để tạo ra các cái sản phẩm dược liệu, thì là thực phẩm và rượu, vân vân.
Theo các chuyên gia chế biến thực phẩm công nghiệp thì quả sơn tra rất phù hợp cho sản xuất rượu vang, nếu được chế biến trên dây chuyền hiện đại, ngon chẳng kém vang của nho Pháp, vang đỏ của Đà Lạt. Những năm trước đây, trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhà máy chế biến rượu sơn tra, nhưng do dây chuyền lạc hậu cùng với cơ chế vận hành không phù hợp đã phải dừng sản xuất. Từ đó đến nay chủ yếu do các tư thương, người dân mua về tự chế biến thủ công. Để người nông dân, đặc biệt đồng bào dân tộc Mông gắn bó với rừng, gắn bó với cây sơn tra, thì việc đầu tư xây dựng một nhà máy chế biến rượu hay thuốc từ sơn tra nhằm tạo đầu ra ổn định, tăng thu nhập cho người dân sẽ là giải pháp tốt nhất để vùng cao còn nhiều khó khăn này xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu từ chính những sản vật của quê hương.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy giải pháp để cây sơn tra phát triển bền vững tại hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải đã được đưa ra. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này đòi hỏi sự vào cuộc nhanh chóng của các cấp chính quyền, sự nhạy bén của người dân và trên hết rất cần sự đầu tư của các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến loại quả này. Có như vậy đầu ra cho sơn tra mới ổn định, người dân yên tâm sản xuất và địa phương phát triển kinh tế hiệu quả từ loại cây trồng này.
Chương trình xin chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 8 được tổ chức 2 năm một lần, là nơi quy tụ những tác giả đam mê khoa học và sáng kiến kỹ thuật. Trải qua 2 năm phát động, tháng 12 này, ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải cho các giải pháp xuất sắc có tính ứng dụng thực tiễn cao, có nhiều đổi mới và sáng tạo. Trước thềm trao giải hội thi, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, xin ông cho biết là Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 8 năm 2017-2018 đã được triển khai như thế nào và đến thời điểm này thì đã đạt được những kết quả gì ạ?
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái thì được tổ chức 2 năm một lần và ngay sau khi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ 7 kết thúc thì ban tổ chức hội thi đã tiến hành triển khai tuyên truyền phổ biến sâu rộng hội thi lần thứ 8 trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương như là báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, ban bản tin khoa học và cuộc sống và trang thông tin điện tử của Liên hiệp hội tỉnh. Và nội dung tuyên truyền thì chủ yếu là tập trung về cái thể lệ hội thi, đưa tin về hoạt động hội thi. Ban tổ chức hội thi thì cũng đã phối hợp chặt chẽ thường xuyên với các sở ban ngành, các cơ quan đoàn thể có liên quan để tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh với tư cách, với trách nhiệm là cơ quan thường trực của ban tổ chức hội thi thì Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với đoàn khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào sáng tạo trẻ, hướng dẫn lập hồ sơ, viết mô tả giải pháp sáng kiến tham dự hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 8 cho trên 40 cán bộ đoàn chủ chốt cũng như là các tác giả có giải pháp tham gia dự thi, các doanh nghiệp trong tỉnh. Và sau 2 năm phát động thì hội thi thì ban tổ chức đã nhận được 46 giải pháp sáng tạo kỹ thuật của các tác giả, nhóm tác giả của các đơn vị cá nhân ở các ngành, các cấp và ở địa phương trên các lĩnh vực tham gia hội thi.
Thưa ông, qua quá trình chấm thi thì xin ông cho biết ban giám khảo đánh giá về chất lượng của các giải pháp tham dự hội thi kỳ này như thế nào?
46 giải pháp sáng tạo kỹ thuật tham gia hội thi ở 5 lĩnh vực là công nghệ thông tin điện tử viễn thông, lĩnh vực cơ khí tự động hóa, điện năng và giao thông vận tải, lĩnh vực y dược, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lĩnh vực nông lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường. Thì trong đó lĩnh vực cơ khí tự động, giao thông vận tải, xây dựng và cũng như là lĩnh vực công nghệ thông tin thì là có các giải pháp tham gia nhiều nhất là từ 14 đến 17 giải pháp và lĩnh vực nông lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường là có ít giải pháp tham gia nhất, đó là có 3 giải pháp. Thì qua các vòng chấm thi ở các tiểu ban thì có nhận xét là các giải pháp năm nay ấy, thì về số lượng là có giảm hơn so với hội thi trước đây. Thế nhưng về chất lượng các giải pháp tham dự hội thi lần này ấy, thì cũng đã được nâng cao theo 3 tiêu chí để chấm điểm ấy, đó là cái tính mới của giải pháp và cái có khả năng nhân rộng của giải pháp và cũng như là cái giải pháp đó mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội như thế nào. Và các đối tượng tham dự hội thi phong phú từ cán bộ khoa học, cán bộ lãnh đạo, giáo viên, cán bộ chiến sĩ quân đội, nhân dân, đến người dân và đến người nông dân, người công nhân, người lao động. Và trong đó nhiều cái giải pháp ấy, thì cũng đã đem lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội cao và tiêu biểu.
Thưa ông, kết quả của hội thi thì có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển khoa học kỹ thuật của tỉnh Yên Bái, cũng như là khuyến khích các cái tác giả có nhiều những cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật hơn ạ?
Hội thi này là có một cái ý nghĩa động viên, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo kỹ thuật của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, công nhân, nông dân, các nhà sáng chế trên địa bàn tỉnh thì trong tất cả các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy cái việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương. Và sau hội thi này thì ban tổ chức tỉnh ta là sẽ tiếp tục tổ chức cái hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 9 và hy vọng rằng là qua kết quả hội thi lần thứ 8 thì hội thi lần thứ 9 thì sẽ thu được những đạt kết quả và sẽ thành công.
Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Quý vị vừa nghe trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, trước khi diễn ra lễ trao giải hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 8 năm 2018. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị cùng nghe ca khúc Tuổi Trẻ Sáng Tạo do Top Ca Nam Nữ thể hiện.
Hãy cho nhau niềm tin, tuổi trẻ sáng tạo. Và hãy cháy hết lòng mình bằng tình yêu người chiến sĩ. Hãy cho nhau niềm tin, tuổi trẻ sáng tạo. Và hãy cháy hết lòng mình bằng tình yêu người chiến sĩ. Tuổi trẻ
sẽ có lúc nước mắt ta bỗng rơi trong vòng tay đồng đội khi ta đứng trên đỉnh cao.
Hãy cho nhau niềm tin, tuổi trẻ sáng tạo. Và hãy cháy hết lòng mình bằng tình yêu người chiến sĩ. Hãy cho nhau niềm tin, tuổi trẻ sáng tạo. Và hãy cháy hết lòng mình bằng tình yêu người chiến sĩ. Tuổi trẻ
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp phát triển nông thôn.
Mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, Văn Yên là huyện có diện tích đất có rừng lớn nhất tỉnh Yên Bái với trên 92.000 ha. Do đó công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng được huyện Văn Yên tập trung chỉ đạo mạnh mẽ và quyết liệt, đặc biệt là những địa phương có rừng, chủ rừng luôn là chủ động trong các phương án phòng cháy chữa cháy rừng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Với phương châm bảo vệ rừng tận gốc, ngay từ đầu năm 2018, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 huyện Văn Yên đã chỉ đạo hạt kiểm lâm huyện ký hợp đồng với 160 nhóm hộ ra khoán bảo vệ trên 22 ha rừng tự nhiên phòng hộ đặc dụng, 15.000 ha rừng tự nhiên sản xuất trên địa bàn 22 xã. Tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tới hơn 3.000 hộ dân sống gần rừng. Thông qua việc giao khoán bảo vệ rừng cho các nhóm hộ đã phát huy được vai trò trách nhiệm của cộng đồng dân cư sống gần rừng. trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì và củng cố 158 tổ đội xung kích bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó, lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên làm nòng cốt tham gia. Cùng với đó, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Yên đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng, nghiệp vụ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng cho Kiểm Lâm địa bàn. Phối hợp với các xã, thị trấn, các ngành chức năng tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng cho Ban chỉ đạo xã và thành viên tổ bảo vệ rừng của xã, với tổng số gần 200 lượt người tham gia. Đồng thời, hướng dẫn các hộ dân sống gần rừng về kỹ thuật đốt nương làm rẫy và tu sửa hệ thống đường dây cản lửa tại các khu vực trọng điểm cháy rừng. Ông Trần Thế Hằng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Yên nói.
Ngay từ đầu mùa khô hanh 2018-2019, Hạt Kiểm Lâm Văn Yên đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân huyện ban hành chỉ thị số 07 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Thứ hai là chỉ đạo các xã kiện toàn lại ban chỉ đạo và xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng ở cấp xã, đồng thời duy trì các lực lượng xung kích sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Cái thứ ba là tăng cường kiểm lâm, bám sát địa bàn, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân không sử dụng lửa để đốt rừng, đốt nương rẫy trong những ngày khô hanh kéo dài. Bốn là in ấn cấp phát tờ rơi pano áp phích tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy rừng ở cấp thôn bản.
Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, các xã đã chỉ đạo các tổ bảo vệ rừng ở các thôn bản thực hiện nghiêm túc, trực theo từng cấp dự báo cháy, tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao, nâng cao tinh thần cảnh giác phát hiện sớm đám cháy để chủ động chữa cháy kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Trần Đức Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Tầm nói về vấn đề này như sau.
Trong cái kế hoạch hàng năm ấy, chúng tôi xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cho các cái thành viên trong ban chỉ đạo, các cái nhóm trưởng cũng như là các cái thành viên trong tổ trong công tác phòng cháy chữa cháy là phát huy 4 tại chỗ và làm tốt công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân trên địa bàn xã để thực hiện cái công tác phòng cháy chữa cháy và thường xuyên thông báo về cái cấp độ cháy rừng đến bà con dân để chủ động phòng ngừa. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thường xuyên tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đối với lại các cái nhóm tổ bảo vệ rừng, các thành viên trong nhóm để tuần tra kiểm soát đối với lại địa bàn xã Xuân Tầm. Cái diện tích rừng là rất là lớn, tuy nhiên thì làm tốt công tác phòng ngừa thế nên là trong những năm qua thì công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn xã là thực hiện có hiệu quả và không để xảy ra những cái vụ cháy trên địa bàn xã.
Phát huy tinh thần chủ động trong công tác tuần tra kiểm soát và bảo vệ rừng ở địa phương, các tổ nhóm bảo vệ rừng tại các xã thường xuyên phối hợp cùng với cán bộ kiểm lâm trên địa bàn tổ chức tuần tra kiểm soát diện tích rừng do thôn bản quản lý để ngăn chặn các hành vi khai thác rừng trái phép, kiểm soát các nguy cơ gây cháy rừng, thường xuyên xử lý thực bì, phát đường băng cản lửa ở những khu rừng dễ xảy ra cháy và thực hiện tốt công tác canh phòng theo dõi, nhất là vào thời điểm hanh khô nắng nóng để có phương án ứng phó kịp thời. Ông Bàn Văn Gạo, tổ trưởng tổ bảo vệ rừng thôn Ngọn Ngòi, xã Ngoài A cho biết.
Chúng tôi tổ vệ rừng cũng được cán bộ xã và kiểm lâm viên huyện phụ trách vùng cũng thường xuyên cùng chúng tôi tuần tra, mỗi tháng tuần tra một lần. Thời gian qua thì trên địa bàn chúng tôi quản lý thì nhiều hôm nay cũng không xảy ra cháy rừng và rừng phát phá cũng hạn chế. Chúng tôi cũng luôn luôn tuyên truyền nhất cho thành viên trong gia đình và mọi công dân trong thôn bản về công tác ý thức bảo vệ rừng rất tốt nên nhiều năm cũng không để xảy ra cháy rừng.
Nhờ làm tốt công tác phòng chống cháy rừng từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện Văn Yên chưa có vụ cháy rừng nào xảy ra. Các phương án phòng cháy chữa cháy mùa khô năm 2018-2019 đang được các cấp, các ngành có liên quan và đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc chặt chẽ nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Bảo vệ diện tích rừng hiện có, nâng cao độ che phủ của rừng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội huyện Văn Yên phát triển.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.